Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Cô-lô-se đoạn 1 từ câu 15 đến câu 20. Ấy, chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu trên hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi bài cuối cùng trong chuỗi đề tài về Hội Thánh. Quý con cái Chúa, cái bài giảng đầu tiên về Hội Thánh, về Hội Thánh là do Chúa Giêsu là nền tảng, Chúa thành lập Hội Thánh của Ngài. Rồi cái buổi chiều Chủ nhật đó thì chúng ta đi qua nguyên cả một cái series về lịch sử của Hội Thánh và đồng thời bản chất Hội Thánh như thế nào. Rồi chúng ta đi đến đề tài mỗi con cái Chúa là một thầy tế lễ, rồi chức vụ trong Hội Thánh, và ngày hôm nay trong ngày đại hội thường niên của Hội Thánh mà chút xíu ở đây sẽ diễn ra, thì chúng ta phải ôn trở lại Hội Thánh là thân thể của Chúa là như thế nào. Tôi chỉ chọn một câu trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 18, nói rằng Chúa Giêsu Ngài là đầu của Hội Thánh, và chúng ta sẽ đi qua cái câu này mà thôi trong cái phần đầu ạ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cách đây 3 tuần quý ông bà anh chị em đã nghe một cái câu chuyện tôi kể, đã kể rồi. Trong một cái chuyến tàu hay là tới cái nhà ga thì tất cả mọi người đều bận rộn, thì có một người hành khách hối hả chạy cho kịp cái chuyến xe lửa đó. Và trong lúc mà ông chạy gấp rút như vậy thì ông tông vào một cái cầu bá bán hàng ở nơi cái nhà ga đó. Cầu này ngã xuống, cái giỏ hàng của cậu là văng tung tóe khắp nơi. Và cái người đàn ông này nhìn cái cậu bé cằn nhằn, rồi cái tiếp tục bỏ đi để cho kịp cái chuyến xe lửa. Nhưng mà cũng trong cái nhà ga đó thì có một người hành khách khác thì ngưng trở lại, dù rằng cũng là trong cái giai đoạn rất là gấp rút lúc đó, thì hướng dẫn hay là giúp cậu bé này đứng dậy và đồng thời lượm những cái món hàng để lại nơi cái rổ cho cậu bé đó. Rồi sau đó ông hấp tấp đi, thì cái cậu bé này mới gọi trở lại: ông ơi, có phải ông là Chúa Giêsu không? Thì cái người đàn ông này quay trở lại nói: không, cháu ơi, ông không phải, nhưng chú chỉ là một người theo Chúa Giêsu mà thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người đàn ông thứ hai này có thể nói rằng là đại diện cho Hội Thánh của Chúa. Nếu mà Chúa hiện diện trong cái hoàn cảnh, cái bối cảnh như vậy thì Chúa sẽ làm gì? Và tôi nghĩ rằng Chúa cũng có cái tấm lòng thương xót giống như người đàn ông thứ hai này. Và đó là cái hình ảnh của Hội Thánh. Hội Thánh thật là phải như vậy. Hội Thánh là phải hành động và phục vụ như thế nào để cho người ta khi nhìn thấy con cái Chúa thì người thấy rằng đây là Hội Thánh Chúa. Hội Thánh là thân thể của Chúa Giêsu Christ, có nghĩa rằng chúng ta làm những cái điều mà Chúa Giêsu sẽ làm nếu Ngài có mặt bằng xương, bằng thịt trong cái thời gian hay là trong cái thời điểm này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sứ đồ Phaolô khi mà ông tuyên bố rằng Chúa Giêsu Christ phục sinh và Ngài là đầu của thân thể là Hội Thánh, Cô-lô-se đoạn 1 câu 18. Và đây là sự so sánh giữa về Hội Thánh mà quý ông bà anh chị em đọc trong Kinh Thánh được lặp đi lặp lại rất là nhiều. Quý ông bà anh chị em có thể học bài học về hội thánh của Chúa, cũng tương tự như trong Colossae thì học trong Corinto, rồi trong Epheso cũng đều có những cái phân đoạn như vậy. Nhưng mà cái hình ảnh về hội thánh của Chúa lặp đi lặp lại rất là nhiều, và chúng ta có thể học hỏi được nhiều cái bài học. Và khi sứ đồ Phaolô viết cái lá thư hay là Kinh Thánh nói gì khi mà so sánh hội thánh của Chúa với là thân thể của Chúa Giêsu Christ, chúng ta cần phải ôn trở lại khi Chúa Giêsu Christ ngày sống 33 năm trên đất này, Chúa nhập thể trong cái hình hài con người, và trong cái thể xác con người đó Chúa đi khắp nơi làm việc lành. Chúa qua cái nhìn của Chúa, Chúa động lòng thương xót người đông, là coi như là coi như là bầy chiên đi lạc, hay là những cái cánh đồng mà không có người gặt. Trong cái tấm lòng thương xót của Chúa, Chúa có thể kinh nghiệm được cái nỗi đau của người chung quanh, và qua cái lỗ tai của Chúa, Ngài có thể nghe tiếng kêu khóc của những người mà bị áp bức. Rồi qua cái đôi chân của Chúa, Chúa đi đến gần những con người. Quý ông bà anh chị em đọc lại trong bốn sách Phúc Âm, thấy Ngài đi từ làng này qua làng kia làm cái việc gì? Để mà rao giảng về nước Đức Chúa Trời và để chữa lành cho những con người đó. Đó, Ngài chữa lành qua bàn tay của Ngài. Rồi Chúa cho họ ăn nữa trong lúc mà họ đói khát. Rồi bằng cái tiếng nói của Ngài, Ngài công bố cái sự cứu rỗi hay là lời của Đức Chúa Trời cho mọi người. Và cuối cùng thì quý ông bà anh chị em cũng biết rồi, tới cái lúc Ngài chết trên thập tự giá rất là đau thương, rồi chôn dưới mồ mả của Joseph, rồi Ngài sống lại từ trong cái chết đó tới trong ngày thứ ba, rồi Ngài ở với các môn đệ của Chúa một thời gian ngắn, rồi sau đó Ngài thăng thiên về trời. Rồi để ý qua tới công vụ sứ đồ, tới ngày lễ ngũ tuần thì Đức Thánh Linh đã xuất hiện. Để rồi có thể nói rằng là Đức Thánh Linh có thể nói là cái linh hằng sống của Chúa Giêsu Christ trở lại đất để ngự giữa dân sự của Ngài và thành lập hội thánh của Chúa. Thành ra quý ông bà anh chị em khi đọc công vụ sứ đồ thì có thể nói rằng là công việc của Đức Thánh Linh và cái trọng tâm của sách công vụ sứ đồ nói về hội thánh của Chúa. Như vậy, khi mà Đức Chúa Trời nhập thể trong cái hình hài của Chúa Giêsu trong 33 năm và Ngài đang nhập thể trong cái thân thể vĩnh viễn trong cái thời Tân Ước này, và cái danh xưng đó gọi là hội thánh của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như vậy con cái Chúa, hội thánh của Chúa, hay có thể nói một cách khác, hội thánh của Houston là thân thể của Chúa trên đất. Như vậy cái trách nhiệm và cái sứ mệnh của chúng ta là gì? Và để hiểu cái điều này thì chúng ta chỉ cần nhìn xem hay là học hỏi trở lại cuộc đời của Chúa Giêsu Christ lúc mà Ngài còn trên đất, thì chúng ta sẽ hiểu được chúng ta cần phải làm điều gì cho ngày hôm nay. Đó. Thì khi mà học qua về Chúa Giêsu, Ngài làm gì? Ngài ban bánh cho kẻ đói, mà mặc quần áo cho kẻ trần truồng, chữa lành cho kẻ đau, làm bạn với người có tội, rao giảng về tin lành, rồi cuối cùng phó sự sống của Ngài trên thế gian. Nói tóm lại, Ngài dâng cái cuộc đời của Ngài cho Đức Chúa Trời toàn quyền sử dụng để ích lợi cho nhân loại hay là tất cả mọi người. Và đó là những điều tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em cũng được đụng chạm, hay là hội thánh của Chúa cũng được đụng chạm để mà biết được chúng ta cần phải làm những gì. Thì có ba điều chúng ta cần phải được nhắc nhở. Thứ nhất, chúng ta phải hưởng ứng về cái lời kêu gọi của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải hiệp một trong Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải trở nên một cái công cụ hay là một cái dụng cụ cho Ngài. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con. Chúa Giêsu Christ, Ngài là đầu của hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài. Và thân thể của Chúa thì có những cái sứ mệnh, những việc làm chúng con cần phải làm theo cái sự hướng dẫn của Chúa Giêsu Christ. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và áp dụng được lời của Ngài trong đời sống hàng ngày của mình, cũng giống như trong hội thánh của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa Giêsu Christ có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là Chúa Giêsu ngài phải điều động hay là kiểm soát các hành vi của hội thánh Chúa. Tại vì Kinh Thánh tuyên bố rằng Chúa Giêsu Christ ngài là đầu hội thánh và chúng ta chỉ là cái chi thể của thân thể mà Chúa Giêsu Christ ngài là đầu. Có nghĩa rằng Chúa Giêsu Christ hay là Đấng Christ có cái mối quan hệ rất là chặt chẽ đối với hội thánh của Chúa. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phaolô mới nhắc nhở ngài là đầu của hội thánh, là phải gắn liền với cái thân thể của ngài. Bởi vì ngài là đầu của hội thánh, thành ra ngài kiểm soát điều động tất cả những cái công việc hay là hành vi của hội thánh. Như vậy hội thánh hiện diện đang làm điều gì để mà làm cái ý muốn của Chúa, vâng phục theo cái đại mạng lệnh của ngài? Đại mạng lệnh của Chúa Giêsu Christ là gì? Trong Matthew có ai còn nhớ không? Ok, không ai dám nói hết. có ai có thể nói lớn tiếng một cách mạnh bạo không? Tại vì tới giờ này đi thời gian, thành ra đứng ở trên này thì nghe giống như là thời gian thôi à. Có ai nói một cách rõ ràng, một cách mạnh dạn không? Dạ, dạy đủ, tức là dạy hết tất cả mọi điều mà Chúa đã dạy cho chúng ta. Mà muốn dạy hết mọi điều mà Chúa đã dạy chúng ta thì mình phải học mình mới có. Tại nếu không có thì làm sao dạy? Thành ra cầu nguyện Chúa mỗi con cái Chúa, những bài giảng trước là một thầy tế lễ cũng phải có cái sự chuẩn bị, để rồi bất cứ nơi nào Chúa gửi đi thì coi như là hãy đi làm muôn dân, trong cái bản dịch mới là muôn dân trở nên môn đệ ta, rồi nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ, rồi dạy họ đủ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền dạy cho các con. Thành ra phải đã giữ hết đó, giữ mọi điều, trong một cái bản dịch khác là như vậy. Rồi cái lời hứa của Chúa và này ta ở cùng các con cho đến ngày tận thế. Quý ông bà anh chị em là trong Kinh Thánh á, để cái tên mình vô nơi đó, cũng giống như Hồng Sơn hãy đi làm muôn dân trở nên môn đệ ta, Ngôn hãy đi làm muôn dân trở nên môn đệ ta. Thành ra phải có cái sự chuẩn bị như vậy để có thể đi dạy dỗ những người khác. Bởi vì cái lời hứa của Chúa, Chúa ở cùng con, Chúa cùng Hồng Sơn, Chúa cùng ông Ngôn, Chúa cùng ông Đức, ông Tây, Bác Tò ăn cho tới ngày tận thế. Đó là lời hứa của Chúa để chúng ta có cái sức lực, để chúng ta có cái năng lực làm công việc Chúa một cách dư dật hơn nữa. Rồi, để sao nữa? Để làm công việc của Ngài trên đất. Có người nói với tôi già rồi, nhưng mà quý ông bà anh chị em học về cái cuộc đời của ông Môi-se. 40 năm đầu tiên là người trẻ tuổi, ông là coi như là somebody, nghĩa là ông nói ông tài giỏi, thành ra cũng hơi lớn lối chút xíu, nắm tánh chút xíu. Nhưng rồi Chúa phải dạy dỗ 40 năm kế tiếp là phải ở trong đồng vắng, nobody, không ai biết gì cả. Đến nỗi ngày xưa học là đại học ở bên Ai Cập, bố trong đồng vắng 40 năm rồi, thành ra nói cà lăm, tại vì mỗi ngày chỉ nói với thú vật, bầy chiên thôi, thành ra quên mất cái ngôn ngữ trình bày như thế nào. Rồi từ năm 81 tuổi cho tới năm 120 tuổi Chúa mới dùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thành ra quý ông bà anh chị em, bà người nào mà nói rằng tôi 80 tuổi già đó, thì mình phải lấy cuộc đời của Môi-se để mà so sánh. Cho tới năm, rồi trong từ năm 81 tuổi cho tới năm 120 tuổi, ông mang dân sự của Chúa là người Do Thái đi trong đồng vắng 40 năm và Chúa dùng ơn. Thành ra tất cả những người nào trong phòng này mà dưới 100 tuổi là đang còn trẻ măng. Cảm ơn Chúa, ông bác sĩ Trần với tôi đã làm xong cái video để tập thể dục. Cao niên phải tập thể dục. Rồi sau khi tập thể dục rồi mà có thể lực, có sức lực rồi, sẽ có một cái khóa huấn luyện chứng đạo cho người lớn tuổi bằng phương pháp tập thể dục. Rồi sau đó sẽ có một cái lớp cựu ước lược khảo, bằng tập thể dục. Thành ra nếu mà không đọc á, không đọc chữ được á, thì là cái cuốn cựu ước đó thành ra cầu nguyện Chúa. Mới đầu là mình yếu quá, mình tập cho có thể lực, có khí lực, rồi mình học chứng đạo qua tập thể dục để có cái năng lực Chúa ban cho. Rồi nói là phải dạy họ giữ hết mọi điều thì tối thiểu cũng phải có được cái cựu ước lực khảo, mà cũng tập thể dục luôn. Là quý ông bà anh chị em tập thể dục không đó, là sẽ có thể lực, khí lực, rồi có linh lực để mà đi chứng đạo, và đồng thời thuộc hết cuốn tân ước cựu ước, cựu ước trước, tại vì tân ước chưa có soạn xong. Nhưng mà những người nào mà đọc được chữ thì sẽ học bằng chữ, bằng đọc. Mà người nào không có đọc được mà nói làm biết đọc, đọc là ngủ đó, thì tập thể dục là nó khỏe, là sẽ có trí nhớ. Thành ra tất cả con cái Chúa trong hội thánh của Houston nhìn vào tương lai, khi mà nói về kinh thánh là có thể nói như những người đã học lâu năm, nhưng mà thực ra học bằng phương pháp tập thể dục. Và kế tiếp sau khi mà cựu ước xong thì sẽ học tân ước cũng bằng tập thể dục luôn. Thành ra Chúa cho người có cái ơn để đọc thì mình đọc, có ơn học mình học, mà đọc cũng được, làm biếng đại khái vậy đó, mà đọc là ngủ đó, thì tập thể dục là bảo đảm là thức hết. Thành ra quý ông bà anh chị em cầu nguyện Chúa phải đi từng bước một, tập thể dục có coi như là có thể lực, khí lực, rồi sau đó có linh lực, tức là học chứng đạo bằng phương pháp tập thể dục, và sau đó học kinh thánh cũng tập thể dục luôn. Cầu ước trước, rồi sau đó tới tân ước. Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho cái thể dục ông Trần đã làm xong rồi, cái chứng đạo tập thể dục đã làm xong rồi, và bây giờ đang quay phim cựu ước lực khảo cũng bằng tập thể dục. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa cũng nhắc nhở rằng là chúng ta phải hướng ứng lời kêu gọi của Chúa Giêsu Christ. Thành ra hội thánh của Chúa cần phải, cái thân thể của Chúa phải khỏe mạnh, phải có nhiệt tình để mà đáp ứng được cái sự điều khiển của Ngài. Và tôi cũng đã kể cái câu chuyện này rồi, quý ông bà anh chị em biết, trong cái Thế chiến thứ hai thì ông đại tướng George Patton là ông chỉ huy trưởng cái quân đoàn 3 trong Thế chiến thứ hai, coi như là giải phóng Âu Châu đó, chiến thắng vẻ vang trong cái vùng Âu Châu đó. Nhưng một ngày trước khi ông về Mỹ thì ông bị coi như car accident, bị tai nạn xe cộ, bị đụng xe, và ông bị bại liệt từ cổ xuống dưới thần luôn, bại liệt hoàn toàn. Cái đầu của ông rất là thông thái, nhưng mà cái thân thể của ông không có sử dụng được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hội thánh của Chúa cũng như vậy. Cái trường hợp Chúa Giêsu Christ, Ngài là đầu của hội thánh, đầy sức sống, hoạt động tốt. Nhưng mà nếu cái thân thể của Chúa bị tê cứng bởi vì sự sợ hãi, bởi vì sự thờ ơ, bởi vì sự lãnh đạm, thì không khác gì ông đại tướng George Patton. Cái đầu thì quất, mà cả cái thân là liệt hết, không có ích lợi gì cả. Tại sao hội thánh của Chúa phải khỏe mạnh, phải nhiệt tình để đáp ứng cái sự điều khiển của Chúa Giêsu Christ. Tôi cầu nguyện Chúa trong vòng 1 năm, 2 năm nữa tới đây, quý ông bà, anh chị em, khi mà đi thăm viếng bất cứ nơi nào trên thế giới hay là tại Hoa Kỳ, khi mà người ta mời, hội thánh nào mời hay là những cái nhóm nào mời, tôi quý ông bà, anh chị em đều có thể chia sẻ kinh thánh được. Mà khi gặp bất cứ người nào, quý ông bà, anh chị em cũng có thể chia sẻ phúc âm được. Và nếu mà bị những người nào thách thức nói về cựu ước, khuyên bạn cho em nói cựu ước từ đầu tới cuối, không có vấn đề. Thành ra ai dưới 100 tuổi đối với tôi cũng còn rất là trẻ, tại vì chưa có già bằng ông Moses. Moses tới 120 tuổi chú mới nói thôi đủ rồi con. Thành ra khuyên bạn cho em còn rất là trẻ. Và đồng thời lời của Chúa nói chúng ta phải hiệp một trong Chúa Giêsu Christ. Phải hiệp một là sao? Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em đọc kinh thánh mà sứ đồ Phao-lô viết về hội thánh á, thì nói rằng là bản chất hội thánh là nàng dâu, rồi hội thánh là một cái tòa nhà, hội thánh là một gia đình, hội thánh là một đạo quân, rồi hội thánh là thân thể. Nói lên cái sự hiệp nhất hay là cái sự hiệp một, và đây là cái chìa khóa hay là một cái nguyên tắc của Hội Thánh Chúa. Một số quý bạn chị em ở trong quân đội, khi mà phải có nhiều binh lính mới họp lại được làm thành một cái quân đội, muốn có cô dâu và chú rể phải hiệp lại với nhau thì mới có được hôn nhân, người thân thích gần gũi mới lập ra được cái gia đình, và mỗi cái viên gạch phải liên kết với nhau thì mới làm ra được cái tòa nhà. Và nhiều người trong Chúa hiệp một với nhau cùng, hay là hiệp một trong Chúa Giêsu Christ hay Đấng Christ, thì mới tạo nên hội thánh của Chúa được. Khi mà nói đến cái hình ảnh như vậy, quý ông bạn cho em hãy suy nghĩ với tôi để mà rõ ràng trong cái minh họa này đó. Tại nếu nhớ rằng một người lính không có làm nên một đảo quân. Nào quý ông bạn cho em, một số đã trong quân đội rồi. Cái người lính này, một người lính mà có giỏi gì đi nữa cũng không làm nên được một cái đảo quân của Đức Chúa Trời. Hay là một tiểu đoàn. Tiểu đoàn là thường thường mình nói cả ngàn người. Nhưng nói tôi là đảo quân mà chỉ có mình nữa, thì không phải là một đạo quân. Nếu mà một người thì không có thể nào khiến cho cái hôn nhân thành tựu được. Tại vì lời Kinh Thánh nói là cái vợ chồng là phải có người nam và người nữ mà Chúa tạo dựng lập lên gia đình. Mà đây có người nói là tôi là mình thấy nó phi lý rồi, có một mình không có được. Đó. Rồi một cái viên gạch không có xây nên một cái tòa nhà. Nếu mà nói tôi là một viên gạch, tôi là tòa nhà thì mình thấy là phi lý rồi, là không có. Rồi một cái chi thể này, nói đây là cái thân thể của Chúa mà chỉ cái ngón tay ai cũng là cái ngón tay út hết thì không phải là thân thể của Chúa. Đó lý do tại sao khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi thì mới hiểu được rằng hội thánh của Đức Chúa Trời là phải có cái sự hiệp lại với nhau để tạo nên một cái thân thể của Chúa. Mà khi nói như vậy rồi thì mới hiểu rằng hội thánh của Chúa, nếu mà là thân thể của Đức Chúa Trời hay là thân thể của Chúa đó, nó có sự hiệp nhất nhưng mà đa dạng. Quý ông bạn chị em cứ nhìn xung quanh đây, không có ai. Chúa cho mọi người một cái vẻ đẹp khác nhau. Người có tóc, người không có tóc. Người nam, người nữ, soi gương đi, thấy người nào cũng khác nhau. Nhưng đó là cái đa dạng mà hiệp lại với nhau trong cái sự thờ phượng Chúa. Đó là cái sự đẹp tuyệt vời, đó là cái sự hiệp nhất. Đa dạng là trong cái ý nghĩa như vậy. Hội thánh của Chúa có nhiều thành viên và mỗi thành viên được ban cho cái ân tứ thuộc linh khác nhau để mà sử dụng vì lợi ích của toàn thân thể. Nếu mà nói như vậy thì chút xíu nữa đây đại hội thường niên chúng ta bầu lên những người lãnh đạo. Cái vai trò người lãnh đạo là cái gì? Nếu mà nói về thân thể là cũng giống như cái tay ở đây. Rồi cái vai trò người lãnh đạo là giống như mấy cái gân để nối lại. Thành ra lãnh đạo là những cái gân để mà nối cái bộ phận này tới cái bộ phận kia, để mà tạo nên cái sự hiệp nhất trong thân thể của Chúa. Còn nếu không, cái tay nó nằm ở đằng đó, rồi cái xúc đây nó nằm ở đằng kia, rồi cái chân nó nằm bên cây, con mắt nó bên kia, nó nằm đủ thứ chỗ cả. Và những người lãnh đạo mà chúng ta trong cái đại hội thường niên là kết nối những phần của thân thể với nhau để cùng làm việc chung được. Và nên nhớ rằng sứ đồ Phaolô trong Kinh Thánh rất là hay dùng cái hình ảnh thân thể đó. Nếu mà quý vị biết là cách đây cũng khá lâu, cái chân tôi đi ra ngoài vườn, không biết tại sao lại đi chân không. Cái này là hơi phi lý. Ra cái đạp nhầm cái gai. Chú cha, dưới đó nó đau, mà nó đau lên tới ốc luôn. Mà nó bị dưới chân. Thành ra một cái chi thể bị đau là cả cái thân thể đau hết. Và nhiều người đôi khi là bị đứt cái ngón tay này mà bị sốt nữa. Có liên hệ gì tới cái đây mà sốt. Rồi đây đây nó nổi lên cục hạch, rồi dưới đây nó nổi hạch, đủ thứ hết. Nó ảnh hưởng cả cái thân thể. Và cầu nguyện Chúa những cái người lãnh đạo trong hội thánh là những cái gân để mà nối những cái lắc léo với nhau để cái thân thể của Chúa được toàn vẹn. Và cái gân nó cũng phải vững vàng để mà có cái sức chịu đựng để mà nâng đỡ nhau trong cái hình ảnh về hội thánh là như vậy. Thành ra nhắc nhở chúng ta, mỗi thành viên trong hội thánh Chúa đều quan trọng như nhau. Nhưng mà cũng nhớ rằng cũng có một vài bộ phận trong hội thánh của Chúa hay là trong thân thể nổi bật dễ nhận thấy hơn các phần khác trong thân thể. Và hội thánh Chúa cũng vậy. Nhưng mà tất cả đều quan trọng như nhau. Quý ông bạn chị em khi mà học trong Corinto, trong Epheso, nói là con mắt không có thể nào nói mắt tôi cao trọng, tôi làm cái gì cũng được, tôi thành cái chân, rồi cái chân đòi lên làm con mắt, hay là cái chân đòi làm cái tay. Đó, mỗi cái bộ phận trong thân thể của Chúa hay là mỗi cái chi thể có cái vị trí và có cái công việc khác nhau, nhưng mà phối hợp lại để trọn vẹn cái thân thể của Chúa. Và mỗi cái chi thể đó cũng phải cần tập thể dục nữa, chứ không thôi là bên này mạnh rồi bên này sụi lơ thì cũng không được. Và cầu nguyện Chúa những người lãnh đạo hay là nối những cái lắc léo đó để mình nâng đỡ, khuyến khích anh em, để rồi mỗi cái chi thể đều mạnh mẽ thì cái thân thể được mạnh mẽ, rồi lúc đó cái đầu tức là Chúa Giêsu Christ mới có thể điều khiển hội thánh của Chúa một cách trọn vẹn, một cách tốt lành nhất, để mà đáp ứng được cái đại mạng lệnh hay là cái sứ mệnh Chúa giao phó cho hội thánh của Ngài. Và lời của Chúa cũng tiếp tục là nhắc nhở mỗi chúng ta, mỗi con cái Chúa hay là mỗi chi thể phải tìm ra được cái chỗ đứng của mình trong cái thân thể. Và khi tìm ra được cái đúng cái chỗ rồi đó thì ráng làm trọn cái chức năng Chúa giao phó cho. Mỗi người chúng ta ai cũng thích hát, nhưng mà khi mà hát trong hội chúng á, thì cái vị trí hát trong hội chúng thì rất là tốt. Nhưng mà nếu mà ra khỏi hội chúng mà lên ca dẫn á, thì cần phải có những cái kỹ năng khác nữa. Nếu mà trật cái vị trí đó thì đôi khi cũng làm khổ vô cùng. Thành ra cầu nguyện Chúa mỗi người phải khám phá ra ân tứ của mình là gì, rồi cầu nguyện Chúa để phát triển cái ân tứ ấy. Và nói lại Chúa, con dâng cái ân tứ này cho Chúa để Chúa sử dụng. Một số con cái Chúa lúc trước có phát ra là khám phá ân tứ đó, thì chỉ có một người đưa trở lại thôi, thì khám phá ra cái ân tứ, cái người này viết rất là hay, rất viết là hay. Và tôi mới làm lại. Đáp ứng với Đức Christ mà thôi, nhưng chúng ta phải sống thuận hòa trong Ngài. Tại đôi khi nói dạ Chúa sai con làm, nhưng mà có sống thuận hòa, có đúng cái ân tứ Chúa ban cho không, hay làm công việc Chúa mà coi như là mỏi mệt. Mà khi mỏi mệt có nghĩa là không có thuận hòa với Chúa Giêsu Christ, thì cái vấn đề đáp ứng cái sự kêu gọi của Chúa đôi khi chỉ được có một nửa mà thôi. Và chúng ta phải trở nên công cụ cho Chúa Giêsu Christ. Cái chữ công cụ ở đây có nghĩa rằng là đầy tớ của Chúa trên đất. Ngày nào Chúa cho con sống có nghĩa rằng tôi sẽ là người đầy tớ trên đất cho Chúa. Mà khi nói tôi là đầy tớ trên cho đất đó thì có hai điều phải xảy ra. Thứ nhất, phải hầu việc lẫn nhau. Và thứ hai, phải làm cái công việc giữa cái thế gian của chúng ta đây thì mới trọn vẹn được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi nói thì dễ nhưng làm thì rất là khó. Và chúng ta phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều, tại vì hầu việc lẫn nhau mà làm không được thì đôi khi hầu việc giữa thế gian đôi khi không có thành công, tại vì nó có những cái sự bon chen ở ngoài thế gian. Mà nếu mà chúng ta không có ở giữa vòng con cái Chúa cùng một niềm tin cùng Chúa Giêsu Christ mà mình không có hầu việc lẫn nhau được đó, mà ra giữa cái thế giới coi như là loạn lạc, cái thế giới nhiều sự bon chen, và nếu mà không cẩn thận bị ảnh hưởng của đời và chúng ta sẽ không có hầu việc. Cái chữ hầu việc thế gian đây có nghĩa là mang trong đại mạng lệnh đó, tức là mang người đến với Chúa Giêsu Christ, truyền bá danh của Ngài để họ tin nhận Chúa, để rồi họ có sự cứu rỗi, để rồi dạy họ dạy giữ hết mọi điều mà chúng ta đã có, đã học hỏi đó, để rồi sau đó gửi họ đi tiếp tục cái chương trình hay là cái sứ mệnh mà Chúa giao phó cho. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bộ phận trong thân thể sẽ không có giá trị gì cả cho đến khi nào chúng ta có thể liên kết các bộ phận đó lại với nhau. Có nghĩa là phải có cái sự làm việc chung với nhau. Và sáng hôm nay, Hội Thánh của Chúa sẽ có đại hội thường niên của Hội Thánh. Tuần trước thì đã có coi như là town hall meeting để mà bàn thảo một số nghị trình, có những đề nghị, thì có hai đề nghị sẽ được đưa ra. Và để mà nhắc nhở trở lại các trưởng ban hay mà người Chúa chọn lựa để mà phục vụ cho niên khóa mới ở đây, thì là những người kết nối trong thân thể của Chúa, là những cái gân, những cái mà nối, những cái lắc léo lại với nhau để làm cho thân thể của Chúa được trọn vẹn. Và khi hiểu được điều này rồi thì cái sự phục vụ Chúa sẽ rất là tốt lành, sẽ có sự vui thỏa. Một lần nữa tôi kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Hội Thánh của Chúa, lời của Chúa sáng nay nhắc nhở Chúa Giêsu Christ, Ngài là đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Ngài. Và mỗi chúng con là con cái Chúa trong Hội Thánh của Houston, chúng con phải hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa Giêsu Christ. Chúng con hiệp một trong Chúa và chúng con trở nên một công cụ cho Ngài để danh của Chúa được cả sáng. Những giờ kế tiếp tới đây chúng con sẽ có đại hội thường niên của Hội Thánh. Nguyện thần của Chúa ở cùng chúng con và cho chúng con có thì giờ khi chọn những người lãnh đạo mới trong tương lai thì chúng con có sự thỏa lòng. Và xin Chúa cũng ở cùng các anh chị em mà Chúa kêu gọi vào trong chức vụ, một số người thì tập thành vào trong chức vụ. Xin Chúa gìn giữ các anh chị em này để rồi Hội Thánh trong tương lai sẽ là một cái đoàn quân mạnh mẽ để cùng Chúa trong cái chiến trận mà Chúa đặt để cho Hội Thánh của Ngài. Con nhận lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.